Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Hữu Nghĩa ở thị xã Hoài Nhơn và bà Trần Thị Mỹ Hoa ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 4 ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Hữu Nghĩa ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, căn cứ Điều 8 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không trang biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đảm bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Trần Thị Mỹ Hoa ở huyện Phù Cát hỏi, các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 67 của Luật Bảo hiểm Xã hội, quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đang hưởng lương hưu, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai. Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 4 ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025. Công điện nêu, ngày 12 tháng 12 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 132 chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công điện số 132 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chú trọng một số nội dung sau. Có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, có tính phổ biến trong các dịp lễ Tết để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Phòng ngừa ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tăng cường lực lượng phương tiện, vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc khám chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025. Chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết. Kế hoạch phục vụ vận tải, các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông vào các dịp lễ Tết các năm trước. Kiên trì tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy tắc giao thông an toàn, đã uống rượu bia, không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Biểu dương thông tin người tốt, việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang, qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện lễ hội. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải bảo đảm cụ thể có danh mục công việc chi tiết, có phân công cơ quan chịu trách nhiệm và bố trí nguồn lực để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có giám sát đôn đốc và tổng kết đánh giá định lượng hiệu quả bằng các chỉ tiêu cụ thể. Phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ hàng ngày, báo cáo tổng hợp của 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ gửi trước 14 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2025. Giao Ủy ban Toàn giao thông quốc gia theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2025. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công điện số 4 ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.